Tên thì nó mất, như vậy mất tiền nó mất, thì mất rồi tức là đã ăn chứ không ăn sao được. Còn chạy lăng xăng thì nó là không ăn. Bây giờ nó mất rồi ăn không? Mất thì tức là ăn rồi. Thì như vậy là đã chỉ cho cái cách an tâm. Tâm chạy lăng xăng, mình nhìn, mình tìm lại nó thì nó mất. Thì cứ như vậy, muốn nó ăn thì có gì khó, là phản quang, nhìn lại nó thì nó hết. Đó, rất là thẳng tắc. Bởi vậy cho nên Tổ Đạt Ma Ngài mới nói bốn câu kệ để làm cái tiêu chuẩn của sự truyền bá thiền tâm. Ngài nói rằng bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Bất lập văn tự, cái câu hỏi đáp đó quý vị thấy thuộc văn tự gì? Giáo ngoại biệt truyền nói như vậy có nằm trong kinh điển không? Không có. Là trực chỉ nhân tâm, tức là chỉ thẳng tâm của mình, kiến tánh thành Phật. Nếu cái tâm lăng xăng đó mà mình phản quan nhìn lại nó thì nó lặng. Nó lặng thì cái tâm đó là cái tâm hư dối, đâu có thiệt. Mà khi tâm hư dối lặng rồi thì mình liền nhận ra bản tánh. Mà bản tánh nó là gốc thành Phật chứ gì. Như vậy gọi là trực chỉ, chỉ thẳng chứ không có quanh co, không nói vòng vo gì hết. Đó, mà tôi nhận được cái yếu chỉ đó, tôi mới thấy thật là đáng phục. Bởi vậy, mà nếu ngang đó thì chúng ta cũng còn có một chỗ chưa có thấy sâu. Một thời gian sau, cái tu có kết quả, thì Ngài Huệ Khả mới bạch chư Tổ, nó bạch Hòa Thượng: con bật hết các duyên. Thì Ngài bảo coi chừng rơi vào không. Thì Ngài Huệ Khả thưa: rõ ràng thường biết không sao được. Thì Tổ liền ấn chứng: ông được như vậy, ta cũng như vậy, chư Phật cũng như vậy. Thế rồi đó là truyền tâm pháp ấn đó. Thì quý vị thấy chỗ đặc biệt đó chưa? Khi mà nó dứt hết các duyên là gì? Đối với sáu trần, không còn dính mắc nữa, gọi là dứt hết các duyên. Mà không dính với sáu trần thì tâm mình còn có lộn xộn không? Nó hoàn toàn an trú. Như vậy dứt hết các duyên, thì Tổ sợ nó dứt hết các duyên lúc đó không ngơ, không còn gì, cho nên nó coi chừng rơi vào không. Mày cãi lại, nó rõ ràng thường biết không sao được. Thì Ngài nói: à cái đó đúng rồi, ngươi được cái đó, ta cũng vậy, Phật cũng vậy. Thì đó là thọ kiến. Như vậy cái đường lối tu thiền tông là đường lối thẳng tắc nhất, không có quanh co, không mượn phương tiện. Còn bây giờ chúng ta dùng câu thoại đầu để kháng, kháng câu thoại đầu, nhớ câu đó riết rồi câu đó thành khối, thành khối rồi vỡ khối đó, tức phải đầu mất luôn. Thì chừng đó mới là hiện được cái chân thật. Nhưng mà kháng như vậy thì nó mạnh, vì nó một câu hỏi mạnh cho nên nó hay nặng trên đầu, có khi nhức đầu. Mà thời của chúng ta cái bệnh áp huyết cao nhiều quá, mình cứ đề lên hoài thì có ngày nó bị nhức đầu, nhức đầu đi tới cái chỗ điên khùng. Đó là tại mình không có biết hạn chế. Cho nên tôi xét kỹ thì tôi thấy đối với tôi thì thoại đầu nó không có duyên. Mà tôi có duyên ngay cái chỗ Tổ Huệ Khả. Mà khi đó cái duyên đó rồi, rồi tôi đọc hết 11 chăn câu, thì quý vị thấy các Tổ Trung Hoa khéo diễn đạt rất là đầy đủ. Cái mục thứ nhất của chăn câu là gì? Là tìm trâu, phải không? Tìm trâu. Mà con trâu là cái gì? Là cái thứ ngỗ nghịch lăng xăng mình phải chăn giữ đó. Bây giờ nó đương quang đàng quá, mình tìm nó coi nó ở đâu. tìm trâu tức là chỗ tổ Huệ Khả ngài tìm tâm đó, sai lại tìm tâm. À, tìm được câu rồi thì chinh phục nó một thời gian, rồi tới chừng nó bị điều phục, nó đầu hàng mình rồi thì nó trở thành câu hiền ngoan, rồi lần lần cái trâu mất luôn. Trâu mất thì thằng Trăng sao? Thằng Trăng cũng không còn. Không còn Trăng, không còn trâu, thì lúc đó chỉ còn một cái bầu trời trong, một mặt trăng hiện sáng, phải không? Đó thì còn nói theo thiền tông thì còn phải bước qua chim bay về tổ, lá rụng về cội, đó là thể nhập pháp thân. Là thể nhập pháp thân rồi mới ứng quá là làm ông già quải cái bình rượu và mấy cá chép vô trong xóm đó. Đó là quá thân độ chúng sinh. Thì như vậy cái hệ của thiền tông thấy rất là rõ, phải phản quan nhìn lại cái tâm mà lâu nay chúng ta cho là tâm mình đó, tìm coi nó ở đâu, nó ra sao. Tìm lại thì nó mất, mà mình cứ tìm nó mất thì nó dấy lên, tìm lại nó mất, dấy lên tìm lại thì nó mất, lần lần nó an. Chứ không có gì hết, không có một phương pháp nào, chỉ phản quan bằng cái trí tuệ của mình. Đó, cái trí tuệ nhìn lại nó, cho nên nó thằng Trăng. Mà nó lại bị mình nhìn nên con là con trâu. Nhưng lúc đầu thì nó quang đàn lắm, bây giờ quý vị nhìn coi nó chạy tứ tung hết, không có dừng chút nào. Nhưng mà nhìn mãi rồi, lâu ngày thì mình mới giữ. Nên ở trong đó nó thằng Trăng, lúc đầu con trâu nó hung hăng quá thì phải có roi, rồi có giàm sỏ mũi, roi giàm sỏ mũi, rồi đánh đập nó lần lần nó mới trở thành con trâu ngoan hiền. Thì con trâu đó Đức Phật dạy chúng ta phải sao? Giữ giới luật. Giới luật là sợi dây mũi, là cái roi đánh cho con trâu đó nó hiền hòa lành. Bởi vậy nên người tu mà không giữ giới luật thì muốn tu thiền rất là khó định, mà niệm Phật cũng không khó nhất tâm. Như vậy thì quý vị, bây giờ tôi nói hết tình hết nghĩa cho quý vị nghe. Hiện giờ tất cả quý vị ngồi đây, quý vị thấy thân mình thiệt không? Nếu nó thiệt thì trẻ hoài, không có già, không có chết. Mà phải già chết thì nó không thiệt rồi. Ngày nay còn đây, ngày mai mất, thì làm sao thiệt được? Cái thân không thiệt mà mình cứ ngỡ là thiệt, đó là một cái mê lầm, mê lầm lớn lao. Từ thấy cái thân lầm, cái thân không thiệt, tưởng là thiệt, rồi mình mới giành giật từng món ăn, từng cái mặt, từng cái đủ thứ hết để cho mình hưởng, rồi sanh ra giành giật với nhau, khổ sở nhau. Rồi kế đó, cái tâm của mình, quý vị nói cái tâm mình là cái tâm nào? Tâm nào là tâm của mình? Cái tâm buồn là mình, thương là mình, giận là mình, ghét là mình, hay cái nào là mình? Khi giận là tôi giận quá, hay cái giận là tôi rồi? Khi buồn là tôi buồn quá, thì cái buồn đó là tôi rồi. Thì khi ghét nó tôi ghét quá, thì cái ghét đó là tôi rồi. Cứ nhìn nhận, chấp nhận những cái tâm buồn, thương, giận, ghét, hơn thua, phải quấy làm tâm mình, lấy cái đó là cái tinh thần của mình. Bên ngoài chấp cái thân tứ đại tạm bợ này làm tâm thân mình, bên trong chấp cái tâm sanh diệt, buồn thương giận ghét đổi thay luôn luôn làm tâm mình. Thì như vậy mình bám vào hai cái giả dối sinh diệt cho là mình. Mà cái tâm giả dối sinh diệt đó đó, nó luôn luôn là cái chủ tạo nghiệp. Thương á thì bày ra chuyện này chuyện kia, ghét thì cũng bày chuyện này chuyện nọ để hại, rồi như vậy đủ thứ để tạo nghiệp từ cái tâm buồn thương giận ghét đó, mà cho nó là mình. Cho nên suốt đời tạo nghiệp không dừng, mà tạo nghiệp không dừng thì đó là cái nhân dẫn mình luân hồi sanh tử. Giờ muốn thoát ly luân hồi sanh tử phải làm sao? Phải dừng cái tâm tạo nghiệp đó. Bây giờ nói rằng thân mình làm ác, miệng mình nói ác, nhưng mà thân làm ác, miệng nói ác từ cái gì xúi dục, cái gì sai khiến? Cái tâm buồn thương giận ghét đó, nó xúi dục, nó sai khiến mình. Bởi nó xúi dục sai khiến mình, cho nên rồi mình cứ tạo nghiệp tạo tội không dừng. Mà tạo nghiệp tạo tội không dừng thì cứ như vậy mà trầm luân muôn kiếp. Quý vị thấy cái gốc của trầm luân đó là cái tâm buồn thương giận ghét đủ thứ của mình đó. Mà tâm đó thì đổi thay như trong trống, sanh cái này hiện cái kia, mà khi tìm lại nó mất thì nó đâu có thiệt. Ôm ấp cái tâm không thiệt làm tâm mình, rồi theo đó mà chịu khổ. Như vậy bây giờ biết nó là không thiệt, mình không theo, để cho nó lặng. Mà nó lặng rồi thì sao? Bây giờ giả sử như quý vị có một giờ phút nào ngồi chơi ở dưới cội cây hay là trước sân chùa, nhìn cảnh, nhìn tất cả xung quanh, mà lúc đó không nghĩ cái gì hết, không có một cái ý niệm nào hết, như vậy lúc đó có mình hay không có mình?